Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần còn lại bài trả lời phỏng vấn của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dụ ngôn người gieo giống là một trong những câu chuyện phổ biến nhất trong các sách tin mừng. Bài tin mừng hôm nay là phần Chúa Giêsu giải thích câu chuyện dụ ngôn. Các loại đất trồng khác nhau là những cách mỗi người đáp trả sự hiện diện của Chúa Giêsu và lời rao giảng của Ngài. Như chúng ta biết, về bản chất, lời của Chúa Giêsu là lời quyền năng. Nhưng về phía chúng ta, lời đó sinh hiệu quả như thế nào, nhiều hay ít, lại tùy thuộc vào thái độ đáp trả của mỗi người trước lời của Chúa. Tựa như mưa rơi xuống thì làm cho đất phì nhiêu, nhưng đất có được sự phì nhiêu nhiều hay ít, thì lại phụ thuộc vào người nông dân có cuốc đất lên cho tơi xốp hay không. Chúng ta phải mở lòng mình ra với lời Chúa nếu muốn lời ấy sinh hoa trái cho chúng ta. Tuy nhiên, luôn có những trở ngại gây khó khăn cho chúng ta trước việc mở lòng ra với lời của Chúa. Câu chuyện dụ ngôn người gieo giống nêu ra những trở ngại này. Trở ngại thứ nhất là thiếu hiểu biết ứng với loại đất bên vệ đường. Chúng ta cần một số hiểu biết nhất định nào đó về lời Chúa mà chúng ta lắng nghe. Chúng ta không nhất thiết phải học cao hiểu rộng về thần học, nhưng chúng ta cần trân trọng, cảm phục và đánh giá cao lời Chúa để có thể nhận biết Chúa Giêsu là ai, những gì Ngài đã làm và việc chúng ta đáp trả lại lời của Ngài. Trở ngại thứ hai là xu hướng hời hợt với lời Chúa, ứng với loại đất sỏi đá. Đôi khi, chúng ta không để cho lời của Chúa thấm sâu vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta chỉ đọc qua loa một chút, hoặc miễn cưỡng lắng nghe, chỉ hiểu biết sơ sài, hay không suy gẫm về lời Chúa. Để có sự kết hợp mật thiết với Chúa, nên lời của Ngài cũng khó có thể đâm rễ sâu trong chúng ta. Những gì không có gốc rễ thì thường không bền vững và dễ dàng bị bỏ rơi, nhất là khi phải trả giá, khi bị đòi hỏi và khi phải hy sinh mất mát. Trở ngại thứ ba là đắm mình trong những sự thế gian, ứng với loại đất đầy gai góc. Chúng ta quá quan tâm, lo toan đến những gì thuộc về vật chất thế gian, mà bỏ quên những gì thuộc về tinh thần và tâm linh. Đến nỗi những lo lắng về cuộc sống trở thành thực tại, mục đích chính của đời sống chúng ta. Chúng ta dễ để cho sự thành công và sự giàu có thế gian hấp dẫn chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nếu chúng ta chọn tiền bạc làm mục đích của cuộc sống, thì lời Chúa chắc chắn sẽ bị bóp nghẹt và chết ngạt. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Qua những lời giải thích về dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy có những trở ngại thực sự trong cuộc sống, ở xung quanh và ngay chính trong bản thân chúng ta. Những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa và đón nhận lời của Ngài. Những chướng ngại mà chính Chúa Giêsu cũng đã phải chiến đấu để vượt qua trong cuộc đời của Ngài, nhất là trong hoang địa và trên thập giá. Tuy nhiên, không phải vì những trở ngại này mà chúng ta nhụt chí, chán nản hay bỏ cuộc. Sứ điệp tin mừng và sự kiên nhẫn của Chúa thì mạnh hơn bất cứ trở ngại nào. Như có lần các môn đệ hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi khá tuyệt vọng: thế thì ai có thể được cứu? Và Chúa Giêsu đã trả lời: đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Vì thế, nếu chúng ta mở lòng mình ra cho Thánh Thần của Chúa, và với ơn ban của Thánh Thần, chúng ta sẽ vượt thắng các chướng ngại trong cuộc sống, và đời sống của chúng ta sẽ được định hình theo lời của Chúa, hầu có thể mang lại hoa trái cho tha nhân, theo cách mà Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, như người đi biển cần có la bàn, người lữ hành cần có bản đồ chỉ dẫn, chúng con cũng cần có lời của Chúa làm đèn soi dẫn bước chúng con trên nẻo chính đường ngay. Xin cho chúng con luôn yêu mến và quý trọng lời Chúa, là lời quyền năng, lời có sức mạnh cứu độ, lời đem lại sự sống đời đời. Amen.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vả hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa giống dành nhau ăn mất, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đã xo nghèo. Trời bừng sáng nắng chói, hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên cõi đá muôn vàn.
Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên từ tốt, ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu.
Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu,
và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung tươi trên mảnh đất hoa màu. Và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt, ôi hạt vàng tung tươi trên mảnh đất hoa màu.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Hy Lạp. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco gửi điện tín chia buồn với giáo quyền và chính quyền Hy Lạp về các vụ hỏa hoạn xảy ra trong những ngày vừa qua. Điện tín do Đức Hồng Y Parolin ký có viết rằng, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi nghe tin thảm cảnh các vụ hỏa hoạn tại Hy Lạp. Ngài liên đới với các nạn nhân và phó thác những người đã chết cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền dân sự và các nhân viên tiếp tục công tác cứu trợ và khẩn nài Thiên Chúa an ủi và củng cố mọi người. Như đã biết, hàng chục vụ hỏa hoạn đã xảy ra bên Hy Lạp, đặc biệt tại thành phố nghỉ mát Mati, đã khiến cho hơn 100 người chết và 1.500 căn nhà cũng như hàng trăm xe hơi bị thiêu rụi. Chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Mati là thành phố du lịch nằm cách thủ đô Athens 49 cây số về mặt đông bắc và có số người chết cháy đông nhất. Họ bị kẹt trong nhà và trong xe hơi trên đường trốn chạy. Tại Attica, tình hình cũng nghiêm trọng và cũng có hàng chục người thiệt mạng. Đức cha Sebastianos Rosolatos, tổng giám mục Athens, chủ tịch hội đồng giám mục Hy Lạp, cũng bày tỏ đau buồn trước tai nạn trên đây. Đức tổng giám mục nói, các sự kiện như thế này phải khiến cho chúng ta đặt câu hỏi liên quan tới việc bảo vệ và tôn trọng môi sinh cũng như các luật lệ xây cất. Không thể xây cất bừa bãi mà không có sự kiểm soát và giấy phép cần thiết. Các tai ương loại này xảy ra cũng bởi các hành động vô trách nhiệm của con người. Các nhóm cứu trợ từ Pháp, Đức và Đan Mạch đã đến Hy Lạp trợ giúp lực lượng cứu hỏa, cũng như đến Thụy Điển để dập tắt các vụ cháy rừng chưa từng thấy tại đây. Italia cũng đã gửi 2 máy bay đến trợ giúp. Còn Na Uy, Đức và Lithuania cũng cho trực thăng tới giúp chống lại hỏa hoạn. Sáng thứ Ba vừa qua, vẫn còn có 27 vụ cháy tiếp tục. Tình hình tại miền Nam Thụy Điển cũng nghiêm trọng, đặc biệt chung quanh thủ đô Stockholm. Và nhiệt độ trong suốt tuần này là 30 độ C, khiến cho rừng cây dễ dàng bị cháy hơn nữa. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Đại hội giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng tại Trà Kiệu. Để cổ võ cho nỗ lực làm chúng ta tin mừng nơi cuộc sống của những người trẻ trong giáo phận, đặc biệt trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo phận vào những ngày 21 và 22 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu với chủ đề Người trẻ chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Dựa trên đoạn lời Chúa, dù sự chết hay sự sống không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Ngay trong ngày khai mạc, đã có khoảng hơn 1.000 bạn trẻ từ 45 giáo xứ và 4 giáo họ biệt lập trong toàn giáo phận tham gia đại hội mùa hè này. Ngày đầu tiên, chương trình được khai mạc với cuộc diễu hành trong khuôn viên Trung tâm Thánh mẫu. Tiếp đó, chương trình học hỏi về năm thánh các thánh tử đạo tại Việt Nam, về gương nhân đức của các thánh tử đạo, các hiểu biết về hôn nhân gia đình Kitô giáo, lịch sử giáo hội Việt Nam, lịch sử giáo phận Đà Nẵng và về Đức Mẹ Trà Kiệu, dưới hình thức đố vui, rung chuông vàng, tạo bầu khí vui tươi và năng động cho các bạn trẻ. Buổi chiều, các tham dự viên đã cùng tham gia trò chơi lớn, cơm tối, lửa trại và tĩnh lặng với phần cầu nguyện tê dề. ngày thứ hai của đại hội được ghi dấu với bài nói chuyện của nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp, với đề tài Niềm tin thay đổi phận người. Nữ tu Maria đã giúp các bạn biết lắng nghe trái tim, lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh, lắng nghe tiếng nói của anh chị em. Tâm hồn tràn đầy yêu thương, không tìm khuyết điểm của anh chị em, nhưng sẵn sàng khích lệ anh chị em để có thể tạo sức mạnh thực sự cho lời nói của những người có ý tưởng và ý chí tích cực. Các bạn trẻ cũng được chia sẻ về những phương thế để đạt được hạnh phúc trong cuộc đời, không tự ti mặc cảm. Vào lúc 10 giờ, thánh lễ đồng tế bế mạc Đại hội Giới Trẻ Giáo Phận do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo Phận, chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên tin mừng theo thánh Marco, chương 6 của Chủ nhật thứ 16 thường niên 5B, Đức cha Giuse lý giải rằng, sự nghỉ ngơi chính là cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và là tâm tình với anh chị em. Nghỉ ngơi cũng là học hỏi tình hiệp nhất huynh đệ. Thiên Chúa mời gọi sự khao khát của cuộc đời, khao khát đi tìm chân lý, sự thiện tuyệt đối để nâng bước hành trình, một chọn lựa sống đức tin. Rồi Đức cha Giuse cũng nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco gửi cho các bạn trẻ vào ngày 17 tháng 2 vừa qua bằng cụm từ đừng sợ. Đừng sợ hãi trước quyền lực, tội lỗi, những ngăn cản tình người, nhưng hãy can đảm bước vào thế giới con người mà nhiều khi họ đang photoshop chính mình, che đậy những nỗi sợ hãi, sợ người khác chê mình cô độc, xấu xí, cùng với nỗi sợ mang các giá trị ảo, điểm thi ảo, đánh đổi cả lương tâm. Đừng sợ để can đảm làm chứng cho sự thật, sự thiệt, những giá trị tin mừng. Người ta sẽ không còn sợ cô độc nếu biết trao ban tình yêu cho anh chị em mình. Rồi Đức cha Giuse kết thúc bài giảng. Mỗi người hãy biết nói lời xin vâng như Đức Maria để cho thánh ý Thiên Chúa lớn lên và lan tỏa trong tâm hồn, trong cuộc đời của mình. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các bạn trẻ của giáo phận đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha trưởng ban mục vụ giới trẻ cùng quý cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Giám mục Giáo Phận. Tin Vatican. Đức Thánh cha cầu nguyện và chia buồn về vụ vỡ đập thủy điện ở Lào. Trong điện văn do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân, cầu cho những người bị thương được chữa lành và cầu nguyện cho tất cả những người bị mất người thân do vụ vỡ đập thủy điện tại miền đông nam của Lào. Đập thủy điện Xe Pianse Nam Noi ở tỉnh Atapiu, đông nam Lào, bị vỡ vào đêm 23 tháng 7 vừa qua, khiến 5 tỷ mét khối nước tràn xuống sông Xe Pian. 6 ngôi làng trong vùng chìm ngập trong biển nước, hơn 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ và hàng trăm người bị mất tích. Trong điện văn gửi đến các vị lãnh đạo giáo hội và chính quyền dân sự của Lào, do Đức Hồng y Parolin ký, có viết rằng, với lòng đau buồn khi hay tin về sự thiệt mạng và thương tích do lụt lội xảy ra khi một đập thủy điện bị vỡ, Đức Giáo hoàng Francisco bày tỏ sự liên đới chân tình đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này. Đức Thánh cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời, cầu cho những người bị thương tích được chữa lành, và cầu cho những người đau khổ vì mất người thân và lo lắng cho sự sống của những người mất tích được an ủi. Bên cạnh đó, Đức Giáo hoàng cũng khuyến khích các chính quyền dân sự và mọi người tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu trợ để giúp đỡ các gia đình trong thảm kịch này. Và Đức Thánh cha gửi lời chúc lành đến mọi người. Các vị lãnh đạo của tỉnh Atapiu đã kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân với các lương thực, nước uống và thuốc men. Chính quyền đã dùng các thuyền để di tản dân chúng ở San Sai khi mực nước tiếp tục dâng cao. Tại khu vực phía nam của vùng này, nhiều khu dân cư bị cuốn trôi, còn những khu khác chìm trong nước. Đập thủy điện Xe Pianse Nam Noi ở tỉnh Atapiu, đông nam Lào, đang được xây dựng bởi công ty Xe Pianse Nam Noi, với các thành viên là nhóm Thái Lan, Nam Hàn và Lào. Công trình có tổng kinh phí là 1,2 tỷ đô la, được công ty nói trên khởi công từ tháng 2 năm 2013 và dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2019. Tin Mễ Du, Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Đức Tổng giám mục Henrik Hosse nói rằng, Đức Thánh Cha quan tâm mục vụ cho các tín hữu đến Mễ Du. Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu xa gần đến hành hương tại Mễ Du. Đức Tổng giám mục Henrik Hosse, người Ba Lan, thanh tra tông tòa, cho biết như trên, trong thánh lễ chiều Chủ nhật 22 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Mễ Du ở Cộng hòa Bosnia. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Tổng giám mục Luigi Bezzuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, Đức cha Guido Gales, giám mục giáo phận Alexandria, Bắc Italia, và cha Michenko Seko, giám tỉnh dòng Francisco sở tại. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Jose nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tôi đến Mễ Du vì việc chăm sóc mục vụ đòi phải đảm bảo một sự đồng hành ổn định và liên tục cho cộng đoàn giáo xứ này và cho các tín hữu đến đây hành hương. Quảng diễn đoạn thư Thánh Phaolô, anh chị em xưa kia là người xa lạ, nay trở nên gần gũi nhờ máu Chúa Kitô. Chúa đã đến loan báo an bình cho anh chị em là những người xưa kia xa lạ và an bình cho những người ở gần. Đức Tổng giám mục Jose nói, tại Mễ Du này có các tín hữu từ xa đến hành hương từ khoảng 80 nước trên thế giới. Để trải qua bao nhiêu cây số như vậy, cần có một động lực mạnh mẽ và quyết tâm. Nhưng từ xa lạ cũng có một nghĩa khác, có nghĩa là một hoàn cảnh sống của bao nhiêu người xa Thiên Chúa, xa Chúa Kitô, xa giáo hội và ánh sáng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, để hướng dẫn và mang lại cho họ mục đích sinh tử xứng đáng, đáng được sống. Các tín hữu Mễ Du này từ 37 năm nay đã chứng kiến bao nhiêu biến cố, sứ mạng này cũng liên hệ không những đến những người ở xa, nhưng cả những người ở gần. Việc ở gần này cũng có hai ý nghĩa. Gần vì họ cư ngụ tại lãnh thổ này từ nhiều thế kỷ. Gần vì họ là giáo dân của giáo xứ Mễ Du này. Gần vì họ chứng kiến bao nhiêu biến cố ở vùng này. Theo một nghĩa khác, tất cả những người sống đức tin nhiệt thành cũng là những người ở gần. Họ muốn được tiếp xúc thân mật và đầy lòng biết ơn đối với Chúa phục sinh và đầy lòng thương xót. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Jose đề cao việc tôn sùng Đức Mẹ ở Mễ Du có tính chất quy hướng về Chúa Kitô và phù hợp với tinh thần của Công đồng chung Vaticano thứ hai. Và Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, Mễ Du cống hiến cho chúng ta thời gian và không gian ơn thánh của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ giáo hội, mẹ được tôn kính tại đây dưới danh hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Quả thực, thế giới đang cần hòa bình trong tâm hồn của mỗi Kitô hữu, hòa bình trong gia đình, hòa bình xã hội và hòa bình quốc tế, hằng được bao nhiêu người mong ước, nhất là các công dân tại nước này đã bị thử thách quá nhiều trong chiến tranh ở vùng Ban Căng. Thăng tiến hòa bình có nghĩa là xây dựng một nền văn minh dựa trên tình thương, trên sự hiệp thông, trên tình huynh đệ, trên công lý và trên hòa bình và tự do. Xin mẹ Maria, mẹ của vị vua hòa bình mà các ngôn sứ loan báo, trở thành đấng bảo vệ chúng ta là nữ vương hòa bình, là mẹ chúng ta. Được biết, giáo xứ Mễ Du thuộc giáo phận Mostar và lẽ ra Đức giám mục sở tại phải là người săn sóc mục vụ cho các giáo dân địa phương và các tín hữu hành hương. Nhưng từ lâu, do sự chống đối của Đức giám mục sở tại phủ nhận những sự kiện gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du, nên việc mục vụ tại giáo xứ ở trong tình trạng bất bình thường. Tòa Thánh chưa phán quyết gì về sự xác thực của các cuộc hiện ra, nhưng không thể làm ngơ trước sự kiện đông đảo các tín hữu không được săn sóc chính thức về mục vụ. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Tổng giám mục Jose của giáo phận Warszawa Braga ở Ba Lan đến thanh tra hồi tháng 2 năm 2017 về tình hình mục vụ và các khía cạnh khác ở địa phương. và sau khi Đức Tổng Giám mục Jose về hưu, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm săn sóc mục vụ cho giáo xứ Mễ Dù. Đức Tổng Giám mục Jose không có sứ mạng xác định các cuộc hiện ra là siêu nhiên hay không.
Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại bài phỏng vấn Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam, qua sự trình bày của An Lê và Thanh Phong.
Bài phỏng vấn được tiếp tục như sau. Thưa Đức Cha, trong hoàn cảnh khó khăn như thế, việc truyền giáo cần những điều kiện cụ thể nào để có thể mang lại kết quả tốt đẹp hơn ạ?
Việc thứ nhất là tại những nơi chưa được tự do hành đạo, chúng tôi đối thoại với chính quyền để họ công nhận đạo Công giáo là một tổ chức được hoạt động hợp pháp. Trong khi chờ đợi để được như vậy, mỗi khi muốn đến làm mục vụ cho người Hơ Mông đã có đạo, chúng tôi vẫn phải làm đơn đăng ký sinh hoạt tôn giáo ngoài nơi thờ phượng với chính quyền. Họ có cho thì mới được đến, còn đối với người chưa có đạo, chúng tôi vẫn chưa thể đến được với họ. Thứ đến, chúng tôi huấn luyện các anh chị em Hơ Mông nòng cốt để họ về dạy giáo lý cho nhau, chủ sự các buổi cầu nguyện, hướng dẫn cộng đoàn trong khi vắng bóng linh mục. Phải nhận rằng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi những tín hữu Hơ Mông đơn sơ chất phác cách mãnh liệt. Bên cạnh đó, chúng tôi không quên công tác bác ái, trợ giúp những người bị đói khổ, bệnh tật, thiên tai, vì đó cũng là một phương thế phúc âm hóa. Chúng tôi còn gửi các tu sĩ, chủng sinh đến giúp bà con dân tộc vào mùa hè, để nâng cao dân trí, dân sinh, như dạy họ đọc và viết tiếng Hơ Mông, biết vệ sinh thưởng thức để sống khỏe, tránh tảo hôn, và những tập tục hủ lậu, dạy nhân bản cho các em thiếu nhi. Ở nơi nào thuận tiện, chúng tôi mở các nhà nội trú cho các em học sinh có thể đến trường, giúp các em chỗ ăn ở, học hành, với ý nghĩ mai sau chúng sẽ có đời sống tốt đẹp hơn, và giúp đồng bào của mình thăng tiến.
Như thế, ở giáo phận Hưng Hóa, nhu cầu cấp bách nhất về truyền giáo lúc này là gì ạ?
Đối với những cộng đoàn Hơ Mông đã quy tụ, chúng tôi thấy cần phải làm nhà nguyện cho họ có nơi thờ phượng xứng đáng, vì cho đến nay, chúng tôi toàn cử hành thánh lễ trong nhà tư hoặc ngoài trời, mà nhà của người Hơ Mông thì chật chội, thấp lè tè và tối tăm. Cử hành thánh lễ trong những điều kiện như vậy thật bất tiện và bất xứng. Việc truyền giáo cho người Hơ Mông sẽ kết quả hơn nếu do chính người Hơ Mông. Bởi thế, chúng tôi nỗ lực đào tạo các tông đồ Hơ Mông theo mô hình giáo phu của giáo phận Công Tum. Chúng tôi rất thương và cảm phục họ, vì dù nghèo khổ, thiếu ăn, bị khó dễ, nhưng người Hơ Mông không vì thế mà lãng quên Thiên Chúa và bỏ bê đức tin như nhiều người Kinh.
Xin Đức Cha phát họa đôi nét về cuộc hội thảo loan báo tin mừng sắp tới cho chúng con được biết ạ.
Mỗi năm, Ủy ban chúng tôi tổ chức hội thảo với các giới nhằm giúp họ ý thức và mạnh mẽ tham gia sứ mạng phúc âm hóa. Chúng tôi đã tổ chức Đại hội Loan báo tin mừng toàn quốc năm 2015, hội thảo với các dòng tu năm 2016, hội thảo với các hội đoàn Công giáo tiến hành năm 2017. Năm 2018 này, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo với các thành phần dân Chúa về đề tài được rửa tội và được sai đi, tín hữu giáo dân tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng. Chúng tôi sẽ tham chiếu các văn kiện về sứ mạng loan báo tin mừng của người tín hữu giáo dân, rồi trong bối cảnh giáo hội Việt Nam ngày nay, thúc đẩy giáo dân tham gia tích cực, chứ không dừng dưng, đứng bên lề, thoái thác, ù lì. Chúng tôi cũng mong muốn các mục tử trong giáo hội tin tưởng trao phó trách nhiệm và đồng hành với giáo dân trong sứ mạng này. Có lẽ vì chưa biết tận dụng thành phần đông đảo là giáo dân cho công cuộc phúc âm hóa, mà chúng ta thấy đạo không tiến triển tại Việt Nam. Chúng ta có tấm gương sáng là những tín hữu Hàn Quốc. Họ ý thức sứ mạng và trách nhiệm đi tiên phong cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Nhờ đó giáo hội Hàn Quốc phát triển rất mạnh, từ lúc khởi đầu và ngay cả hiện nay.
Trong bài thuyết trình tại Đại hội Loan báo tin mừng lần thứ ba tại Huế năm 2015, Đức cha đã nhấn mạnh, giáo dân Việt Nam giữ đạo rất tốt cho mình, nhưng lại thiếu nhiệt huyết thông truyền niềm tin ấy cho người khác. Họ nghĩ việc truyền giáo là của ai khác, phần mình chỉ lo cho mình được rỗi. Theo Đức cha, trong giai đoạn hiện nay, giáo dân cần phải làm gì để làm cho nhiệt huyết thông truyền niềm tin được bùng lên mạnh mẽ ạ, thưa Đức cha?
Đúng vậy, cho đến nay, dù phải chịu nhiều khốn khó, giáo dân Việt Nam vẫn giữ đạo tốt, nghĩa là dự lễ, xưng tội, hành hương, lễ lạc rất đông và hoành tráng nữa. Nhưng đó mới chỉ là bề mặt. Thực chất lòng tin của bà con thì chưa chắc được sâu sắc như cha ông chúng ta thời Từ Đạo, vẫn mang tính cầu khấn, van vái xin ơn. Bên cạnh việc sống đạo cho bản thân, mọi tín hữu cần phải có nhiệt huyết loan báo tin mừng cho hơn 80 triệu đồng bào chưa biết Chúa. Nếu mỗi người công giáo sống đạo tốt và dẫn đưa được ít là một người đến với Chúa, thì giáo hội tại Việt Nam sẽ khác hơn nhiều. Để làm được việc ấy, tôi xin lặp lại ý tưởng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, được xem như kim chỉ nam. Công cuộc tân phúc âm hóa, đòi nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới. Nếu thiếu nhiệt huyết, thì dù có mọi phương thế trong tay, cũng chẳng đem lại kết quả. Phương pháp mới thì hiện nay có rất nhiều, chẳng hạn những phát minh của ngành công nghệ thông tin như Internet, Facebook, Instagram, truyền hình kỹ thuật số. Cách trình bày chân lý phúc âm cũng phải phù hợp với não trạng ngày nay, nhất là của giới trẻ. Nói về nhiệt huyết, thì chúng tôi thán phục các anh chị em tin lành. Họ cũng ở trong cùng một hoàn cảnh khó khăn như người công giáo, nhưng có những kết quả đáng kể. Ở Lai Châu, trong khi công giáo có 15 cộng đoàn, thì tin lành có hơn 200 điểm nhóm. Ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trong khi công giáo có 2.000 tín hữu, thì tin lành có 20.000 trên tổng số 40.000 người của cả huyện. Vấn đề này đặt chúng tôi trước câu hỏi sắc bén, nhiệt huyết tông đồ của chúng ta ở đâu và vào công việc gì? Một điểm nhấn quan trọng không kém, đó là mọi thành phần dân Chúa cần hợp tác với nhau trong công cuộc quan trọng này, không thi hành riêng rẽ, vì sự hợp quần gây sức mạnh. Trong chiều hướng đó, trong cuộc hội thảo với các dòng tu đã được ủy ban chúng tôi tổ chức với chủ đề chung tay loan báo tin mừng đến vùng ngoại vi, nhằm mời gọi các hội dòng liên kết với nhau thi hành sứ mạng này. Đối với giáo dân cũng vậy. Tôi nghĩ cần giúp họ và các hội đoàn công giáo tiến hành, chung tay góp sức để xây dựng và mở mang nước Chúa tại trần gian này.
Chúng con xin cảm ơn Đức cha và sẽ cầu nguyện nhiều cho công cuộc loan báo tin mừng trên quê hương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trên bay phần còn lại bài trả lời phỏng vấn của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Gioan Lê Quang Vinh của trang tin Việt Catholic thực hiện.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về trách nhiệm phải bảo vệ hòa bình và xa lánh chiến tranh. Trách nhiệm này cũng kèm theo một nguyên tắc là không được báo thù, vì đó là điều không phù hợp với luật tin mừng. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua phần tìm hiểu về điều răn thứ 6. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về giới tính hay phái tính và ơn gọi sống khiết tịnh. Sau đó chúng ta sẽ nói về những tội nghịch với đức khiết tịnh. Kế đến là về tình yêu vợ chồng, việc sinh sản con cái, và sau cùng là về phẩm giá hôn nhân và gia đình. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phái tính và ơn gọi sống khiết tịnh. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, và Ngài sáng tạo họ là nam và nữ. Người cũng chúc phúc và truyền lệnh cho họ hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều. Tông huấn về gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay khẳng định, Thiên Chúa là tình yêu, khi sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Ngài trao ban cho con người một thiên chức, do đó họ có khả năng và trách nhiệm sống yêu thương và hiệp thông với nhau. Thật vậy, phái tính là một yếu tố ảnh hưởng trên toàn bộ con người. Phái tính liên quan rất nhiều đến tình cảm, đến khả năng yêu thương và truyền sinh, cùng rất nhiều lĩnh vực khác trong đời sống của con người, kể cả trong tương quan với người khác. Do đó người nam cũng như nữ phải nhìn nhận và đón nhận giới tính của mình. Sự khác biệt về giới tính bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh, hầu hướng họ đến đời sống hôn nhân và gia đình. Sự hòa hợp của đời sống hôn nhân và gia đình cũng như của xã hội tùy thuộc khá nhiều vào việc người nam và người nữ có hòa hợp, bổ túc và nâng đỡ nhau đến đâu. Khi tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa cho họ bình đẳng về phẩm giá, vì cả hai được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tuy nhiên trải qua dòng thời gian, có nhiều yếu tố làm phai mờ, thậm chí lệch lạc trong quan điểm cách nhìn về giới tính, nhất là về người phụ nữ. Chính vì vậy, khi đến trần gian, Đức Giêsu đã phục hồi tình trạng nguyên tuyền của thụ tạo. Người đã giải thích chính xác ý định của Thiên Chúa về phái tính và ơn gọi của phái tính. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy bảo anh em, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì ngoại tình trong lòng với người ấy rồi. Và ở chỗ khác người nói, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Sống khiết tịnh là làm chủ phái tính của mình, nhờ đó thống nhất được đời sống thể lý và tinh thần. Phái tính cho thấy con người thuộc về thế giới vật chất và sinh học. Chỉ khi đặt phái tính trong tương quan giữa con người với nhau, khi người nam và người nữ hiến thân cho nhau trọn vẹn và vĩnh viễn, phái tính mới đạt được giá trị nhân linh thực sự của nó. Người khiết tịnh giữ được toàn bộ sức mạnh của sự sống và tình yêu có nơi mình. Thật thế, đức khiết tịnh đòi hỏi phải tự chủ để sống như một con người. Con người luôn phải chọn lựa giữa việc chế ngự các đam mê hoặc làm nô lệ cho chúng, nhờ đó được bình an hoặc trở nên bất hạnh. Hơn nữa, con người phải hành động theo sự ý thức và tự do, chứ không chỉ dưới sự thôi thúc của bản năng. Con người phải đạt đến phẩm giá đó khi tự giải thoát mình khỏi các đam mê nhờ tự do chọn lấy điều thiện. Để có thể trung thành với điều đó, con người phải biết mình, biết vận dụng khổ chế tùy hoàn cảnh, giữ các điều răn của Thiên Chúa, thực hành các đức tính luân lý và nhất là chuyên cần trong đời sống cầu nguyện. Nói cách khác, muốn sống khiết tịnh thì phải giữ đức tiết độ. Vì đức tiết độ này dùng lý trí để hướng dẫn các đam mê và những thèm muốn của giác quan con người. Hơn nữa, đức tự chủ đòi sự khổ luyện bền bỉ và công phu. Người ta phải cố gắng suốt đời, nhất là trong những giai đoạn hình thành nhân cách khi còn trẻ, như tuổi nhi đồng và thiếu niên. đời sống khiết tịnh cũng phải tuân theo quy luật tăng trưởng tự nhiên, nó cũng phải trải qua những thất bại, bất toàn và có khi cả tội lỗi nữa. Vì vậy, việc sống đức khiết tịnh là nhiệm vụ của mỗi người, nên nó cũng cần nỗ lực trên phương diện văn hóa, song song với việc phát triển xã hội. Nói cách khác, người ta chỉ sống khiết tịnh được khi các quyền của con người được tôn trọng, đặc biệt quyền được thông tin và giáo dục để biết tôn trọng các giá trị luân lý, tâm linh của đời sống con người. Dù đức khiết tịnh là một nhân đức luân lý, nhưng nó cũng là một ân ban của Thiên Chúa, là hoa trái của Thánh Thần, đấng ban cho con người sức mạnh để noi theo sự thanh khiết của Đức Kitô. Thánh Thomas Aquino đã nói, đức mến là linh hồn của mọi nhân đức. Dưới ảnh hưởng của đức mến, đức khiết tịnh là trường dạy người ta trở thành nhân chứng kiên cường của Thiên Chúa, đấng trung tín và yêu thương. Đức khiết tịnh cũng nảy nở và được nâng đỡ trong tình bằng hữu. Vì vậy, người môn đệ Đức Kitô cũng phải theo và bắt chước đấng đã gọi và xem chúng ta là bạn hữu của người. Đức khiết tịnh cũng bộc lộ rõ ràng qua tình thân ái với những người xung quanh. Tình thân hữu phát triển giữa những người cùng phái cũng như khác phái. Đó là một điều tốt đẹp đáng trân quý, giúp chúng ta hướng đến sự hiệp thông tinh thần với nhau và với Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đề cập đến những cách thức sống khiết tịnh và sự trung thành với đức khiết tịnh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trong phần tiếp theo của chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy Am trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này tiếp tục trình bày phần cuối bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về bí tích rửa tội Kitô giáo và sau đó là về bí tích thêm sức. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của việc tín hữu được rửa tội, mặc áo trắng và nhận nến sáng. Đức Thánh Cha nói, các hiệu quả của bí tích này vô hình đối với con mắt của chúng ta, nhưng hoạt động trong con tim người đã trở thành thủ tạo mới, được diễn tả ra bên ngoài bởi việc trao áo trắng và nến sáng. Sau việc tẩy rửa tái sinh, có khả năng tái tạo con người theo Thiên Chúa trong sự thánh thiện đích thật, thì đương nhiên ngay từ các thế kỷ đầu là việc mặc cho các người mới được thanh tẩy một chiếc áo mới, tinh tuyền, giống sự rạng ngời của cuộc sống có được trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Chiếc áo trắng, trong khi diễn tả một cách biểu tượng điều đã xảy ra trong bí tích, loan báo điều kiện của những người đã được biến đổi trong vinh quang của Thiên Chúa. Mặc lấy Chúa Kitô có nghĩa là gì? Thánh Phaolô nhắc nhớ điều đó bằng cách giải thích đâu là các nhân đức mà các người đã được rửa tội phải vun trồng. Thánh nhân nói, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Cả việc trao ngọn lửa lấy từ nến phục sinh cũng nhắc tới hiệu quả của bí tích rửa tội. Vị linh mục nói, hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Các lời này nhắc nhở rằng không phải chúng ta là ánh sáng, nhưng ánh sáng là Chúa Kitô, là đấng từ cõi chết sống lại, Ngài đã chiến thắng bóng tối sự dữ. Chúng ta được mời gọi nhận lấy ánh quang của Ngài. Như ngọn lửa của nến phục sinh trao ban ánh sáng cho các cây nến khác, lòng bác ái của Chúa phục sinh đốt cháy con tim của các người đã được rửa tội, làm cho chúng tràn đầy ánh sáng và hơi nóng. Ngay từ các thế kỷ đầu, bí tích rửa tội được gọi là việc soi sáng, và người đã được rửa tội được gọi là người được soi sáng. Đó chính là ơn gọi Kitô, luôn luôn bước đi trong ánh sáng như là con cái của ánh sáng, kiên trì trong đức tin. Nếu đó là các trẻ em, thì nhiệm vụ của cha mẹ cùng với các cha mẹ đỡ đầu là săn sóc, dưỡng nuôi ngọn lửa của ơn thánh rửa tội nơi các em bằng cách trợ giúp chúng kiên trì trong đức tin. Việc giáo dục Kitô là một quyền của các em. Nó hướng tới việc hướng dẫn chúng từ từ hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Như vậy, chúng sẽ có thể phê chuẩn một cách cá nhân niềm tin trong đó chúng đã được rửa tội. Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Sự hiện diện sống động của Chúa Kitô cần được gìn giữ, bảo vệ và làm nở rộng ra trong chúng ta. Nó là ngọn đèn soi sáng các bước chân chúng ta, là ánh sáng hướng dẫn các lựa chọn của chúng ta, là ngọn lửa sưởi ấm con tim trong việc đi tìm gặp Chúa, khiến cho chúng ta có khả năng trợ giúp người cùng đi với chúng ta, cho tới sự hiệp thông không thể phân rẽ với Ngài. Ngày ấy, sách Khải Huyền còn nói, sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Việc cử hành bí tích rửa tội kết thúc với lời kinh lạy cha là lời kinh của cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Thật thế, các trẻ em được tái sinh trong bí tích rửa tội sẽ nhận được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần trong bí tích thềm sức và sẽ tham dự bí tích thánh thể bằng cách học biết hướng về Thiên Chúa và gọi Ngài là cha có nghĩa là gì. Tôi xin lặp lại với anh chị em lời mời mà tôi đã diễn tả trong tông huấn Gaudete et Exsultate như sau. Hãy để cho ơn thánh của bí tích rửa tội sinh hoa trái trên con đường nền thánh. Hãy để mở rộng tất cả cho Thiên Chúa và hãy chọn Ngài cho mục đích ấy. Hãy luôn luôn chọn Thiên Chúa trở lại. Đừng chán nản ngã lòng, bởi vì bạn có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và sự thánh thiện, nói cho cùng, là hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời bạn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của bí tích thềm sức và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của Kitô hữu bằng cách khai triển ý nghĩa trình thuật phúc âm theo Thánh Luca chương 4, viết rằng: Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đức Thánh Cha nói: Sau các bài giáo lý về bí tích rửa tội, các ngày tiếp theo trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mời gọi chúng ta suy tư về chứng tá mà thần khí dấy lên nơi các người đã được rửa tội bằng cách chuyển động cuộc sống của họ, mở ra cho thiện ích của những người khác. Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ của Ngài một sứ mệnh lớn lao. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đây là các hình ảnh khiến nghĩ tới cung cách hành xử của chúng ta. Vì thiếu hay quá nhiều muối khiến cho thức ăn không ngon, cũng như thiếu hay quá nhiều ánh sáng ngăn cản chúng ta trông thấy. Đức Thánh Cha giải thích điều này như sau. Chỉ có thần khí của Chúa Kitô mới có thể thực sự khiến cho chúng ta trở thành muối, trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, và trao ban ánh sáng chiếu soi thế giới. Đó là ơn chúng ta nhận được trong bí tích thềm sức mà tôi muốn cùng anh chị em dừng lại suy tư. Gọi là thêm sức bởi vì nó xác nhận bí tích rửa tội và củng cố ơn thánh của nó. Cũng như sức dầu thánh, từ sự kiện thần khí qua việc sức dầu Chrisma là dầu ô liu trộn với mùi thơm đã được giám mục thánh hiến. Chrisma Christo là từ quy chiếu Chúa Kitô đấng đã được sức dầu của Thánh Thần. Tái sinh vào cuộc sống thiên linh trong bí tích rửa tội là bước đầu tiên. Cần phải có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa nữa, hay đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hoạt động trong giáo hội, bằng cách lôi cuốn chúng ta vào trong sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Việc sức dầu của Thánh Thần lo liệu cho việc ấy. Không có sức mạnh của Ngài, không có gì trong con người cả. Không có sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta không thể làm được gì. Chính thần khí trao ban cho chúng ta sức mạnh tiến lên. Như toàn cuộc sống của Chúa Giê-xu đã được linh hoạt bởi thần khí, cũng thế, cuộc sống của giáo hội và của mọi chi thể giáo hội đều ở dưới sự hướng dẫn của cùng thần khí ấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, được Đức Trinh Nữ thụ thai bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Giê-xu bắt đầu sứ mệnh của Ngài sau khi ra khỏi nước sông Giô-đan được thánh hiến bởi thần khí ngự xuống trên Ngài. Chúa Giê-xu tự giới thiệu như thế nào? Đâu là thẻ căn cước của Chúa Giê-xu trong hội đường Nazareth? Chúng ta hãy lắng nghe Ngài đã làm như thế nào. Điều này thật là rõ ràng. Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúa Giê-xu tự giới thiệu trong hội đường làng mình như đấng được sức dầu, đấng đã được thần khí sức dầu. Chúa Giê-xu tràn đầy thánh thần và là suối nguồn của thần khí được Thiên Chúa Cha hứa ban. Thực ra, buổi chiều ngày lễ vượt qua, Chúa phục sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói với họ, các con hãy nhận lấy thánh thần. Và trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sức mạnh của thần khí xuống trên các tông đồ trong hình thái ngoại thường. Hơi thở của Chúa Kitô phục sinh khiến cho phổi của giáo hội tràn đầy sự sống. Và thật vậy, miệng các môn đệ được tràn đầy thánh thần, mở ra để loan báo cho tất cả mọi người các công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Đối với giáo hội, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là điều mà việc sức dầu của thần khí đã nhận được tại sông Giô-đan đối với Chúa Kitô. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự thúc đẩy truyền giáo, làm hao mòn cuộc sống cho việc thánh hóa loài người, để vinh danh Thiên Chúa. Nếu trong mọi bí tích thần khí hoạt động, thì một cách đặc biệt trong bí tích thềm sức, các tín hữu nhận được ơn Thánh Thần. Chính trong lúc sức dầu, giám mục nói lời này, hãy nhận lấy Thánh Thần được ban cho con như là ơn. Thánh Thần ở đây là ơn lớn lao của Thiên Chúa. Và chúng ta tất cả đều có thần khí trong mình. Thần khí ở trong tim chúng ta, trong linh hồn chúng ta. Chính thần khí hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống để chúng ta trở nên muối đúng đắn và ánh sáng đúng đắn của loài người. Nếu trong bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần dìm chúng ta trong Chúa Kitô, thì trong bí tích thêm sức, Chúa Kitô làm cho chúng ta tràn đầy thần khí của Ngài bằng cách thánh hiến chúng ta thành các chứng nhân của Ngài, tham dự vào cùng nguyên lý sự sống và sứ mệnh theo chương trình của Chúa Cha trên trời. Chứng tá của các người đã được thêm sức biểu lộ việc nhận thánh thần và sự ngoan ngoãn đối với sự linh hứng sáng tạo của Ngài. Tôi tự hỏi, làm sao người ta thấy rằng chúng ta đã lãnh nhận ơn thần khí? Nếu chúng ta làm công việc của thần khí, nếu chúng ta nói lên các lời do thần khí dạy bảo. Chứng tá Kitô hệ tại chỗ chỉ làm và làm tất cả những gì thần khí Chúa Kitô xin chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sức mạnh để chu toàn nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về bí tích rửa tội và bí tích thêm sức trong đời sống người Kitô hữu. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một anh mù chẳng may bị lạc đường. Đang lúc sốt ruột lo âu, anh nghe có tiếng bước chân từ từ tiến đến. Anh vội vàng lên tiếng trong vui sướng. Chào bạn, xin hỏi tôi muốn đến địa chỉ này làm sao đi? Người ấy hỏi lại, anh không thấy đường sao? Nếu thấy thì còn hỏi anh làm gì? Người kia chần chừ một chút rồi trả lời. Được, đi với tôi. Anh mù liền đi sau lưng người ấy. Đi được một quãng đường, cả hai mới phát hiện đã đi vào ngõ cụt. Loay hoay cả buổi mới ra khỏi đó. Tiếp tục đi một đổi nữa, họ lại rơi vào một hồ nước. Khó khăn lắm mới có thể bơi được vào bờ. Cuối cùng, anh mù không chịu nổi nữa, quát lên. Anh dẫn đường cho tôi, nhưng sao lại không biết đường mà đi như thế này vậy? Rất lâu, người kia mới trả lời. Xin lỗi, tôi cũng là kẻ mù như anh thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đôi mắt là một báu vật tuyệt vời mà không phải tất cả mọi người đều được sở hữu trong suốt cuộc đời mình. Có nhiều người khi sinh ra đã không may mắn có được đôi mắt. Nhiều người khác chỉ có thể sở hữu đôi mắt của mình trong một khoảng thời gian dài ngắn nào đó, rồi bệnh tật, rủi ro lại cướp đi ánh sáng và vẻ đẹp của đôi mắt. Đã có rất nhiều ca từ nói về đôi mắt của chúng ta. Ca dao Việt Nam nói rằng, trời sinh con mắt là gương, kẻ ghét ngó ít, người thương ngó nhiều. Và trong một nhạc phẩm của mình, Nhạc sĩ Xuân Hồng đã mô tả về đôi mắt. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen, để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là bài ca không dứt, là tuyệt tác của thiên thu. Nhờ có được một đôi mắt lành lặn, chúng ta nhìn thấy được tất cả những hình ảnh, sắc màu của cuộc sống, và chiêm ngưỡng được bao vẻ đẹp của những điều và những người mà ta yêu quý. Nhưng với những người mù, họ không có được khả năng và sự may mắn đó. Họ phải nỗ lực nhiều hơn dưới nhiều cách thức để khám phá thế giới xung quanh, và họ phải nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của người có khả năng nhìn thấy. Người mù không thể nhìn thấy đường đi, do vậy họ luôn cần sự trợ giúp và cần nhất một người có khả năng nhìn thấy và biết đường đi, để có thể đặt trọn niềm tin mà tiến bước. Anh mù trong câu chuyện chúng ta vừa nghe lại được dẫn đường bởi một người mù khác, nên anh đã không thể đến được nơi mình muốn, mà lại còn gặp phải bao nguy hiểm trên đường đi. Đây thật sự là một hiểm họa lớn mà Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Người cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, mắt là đèn của thân thể. Mắt sáng thì toàn thân cũng sáng, mắt xấu thì toàn thân cũng tối. Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho một đôi mắt. Có người thì đôi mắt có thể nhìn thấy đường đi, nhưng đôi tay lại ngần ngại, không muốn nắm lấy một bàn tay khác để dẫn lối. Có người thì đôi mắt không thể nhìn thấy điều gì hay bất cứ một ai, nhưng đôi môi vẫn luôn mỉm cười vì tâm hồn họ đầy ắp niềm tin và tình yêu. Ước gì chúng ta cũng biết sử dụng đôi mắt của mình một cách thật ý nghĩa, để đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy những bất công sai trái trong cuộc sống, và không khép kín cõi lòng khi bắt gặp ai đó đang cần sự giúp đỡ. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đôi mắt đẹp. Đôi mắt có thể chiêm ngắm những vẻ đẹp sáng tạo tuyệt vời của Chúa nơi cuộc sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết giữ gìn và làm đẹp đôi mắt của mình bằng những hình ảnh tốt đẹp và lành mạnh về con người và cuộc sống xung quanh. Nhờ đó, chúng con không ngừng khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống và nơi mọi dáng vẻ của tha nhân. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.